cho nên ở đây tôi mà bị phá hoài vậy đâu có được. Và ngài trở về lại đất liền. Nhưng mà khi vừa về đất liền mới chừng có 4 ngày thì một hôm có một cái người máng, tại vì cái khu vực này chưa có người kinh ở nhiều, đa số là người máng. Họ tới và họ mới thưa với ngài là: thưa thầy, thầy vừa về có mấy hôm thì ở đó có 3 cái đền. Ngày xưa người ta rất tin cái chuyện mà đạt đồng lên, thì 3 đền này đều đạt đồng lên và 3 vị ở trong đó đều nói là đạt đồng lên, và cho biết là hôm đó khi mà 3 cái đền đó là đền của những cái vị người ta gọi là đại vương đó, phục 3 đại vương, rồi mấy cái vị đại vương người ta thờ. Thì các vị nói là khi mà bọn ma tát gói thì chúng ta ngồi yên để mà xem ai thắng ai bại, thì thấy nhà sư biến hình biến tướng không biết ở đâu, và cuối cùng thì bọn binh ma phải lui hết. Thì nhà sư đó thật là đạo hạnh kiên toàn, tất cả các ngươi nên thỉnh về đây để trụ trì. Vì vậy cho nên dân làng phải đi thỉnh ngài về. Và sau đó ngài trở lại cái đảo Tiên Bắc La, 8 năm ở đó tu tập không có gì chướng ngại cả. Đó là một cái chuyện mà mình thấy đối sắc tự tại, có nghĩa là những cái cảnh phá nó như thật như vậy, nhưng mà các ngài đối sắc tự tại và vì vậy được dương thông, không có bị ngăn ngại. Thứ 8 là đối tâm tự tại, không đâu chẳng chiếu. Sắc là bên ngoài, còn tâm là bên trong. Thì với người tu thiền của mình á, đôi khi mình có thể vượt qua những cái chướng ngại bên ngoài, nhưng mà cái chướng ngại bên trong á không có dễ. Những cái từ tâm mình khởi ra, quý vị thấy có dễ tự tại với nó không? Những cái phiền não đâu phải ai đem tới cho mình, phải không? Cảnh bên ngoài là cảnh, nhưng mà phiền hay không là tự mình. Thì bây giờ đối với một niệm phiền não bên trong, mình tự tại. Và đối với vị mình thương, mình tu, mình đi tu rồi, mình có còn thương ghét không? Nó vẫn thương, vẫn ghét lừng lẫy. Thì đối với những cái tâm niệm đó, mình tự tại. Mà muốn tự tại như vậy chỉ có một cách thôi, là sao? Mình có chiến đấu với nó được không? Nó đang ghét cái mình mới nói không có được ghét, không có được ghét. Và tới hồi nó thương mình nói không có được thương, nó có chịu nghe lời mình không? À, như vậy để mà đối tâm tự tại chỉ có một cái duy nhất là vô niệm, phải không? Là rỗng cái tâm của mình, buông nó xuống, không có đánh nhau với nó, không nói gì với nó hết á, chỉ có buông nó xuống để cho nó qua. Thì trong cái chỗ rộng của tâm mình thì mình mới tự tại được. Và trong cái chỗ rộng của tâm thì không đâu chẳng chiếu. Ánh sáng mà nó bị ngăn ngại cây hoặc là người, nó sẽ không có chiếu được trọn vẹn. Thì ánh sáng tâm cũng vậy, nếu mà nó bị đủ thứ niệm tưởng thì nó sẽ không có chiếu được một cách thấu suốt. Thứ 9, phương tiện đầy đủ, một niệm tương ưng, biến tâm mới khởi. Tâm không có tướng mới, lìa niệm vi tế, tâm liền thường trụ, giác tột nguồn mê, gọi là giác cứu tâm. Tới càng lúc mình càng thấy cao quá cái tầm tay của mình chưa ha? Có quá chưa? À, thật ra khi mà mình mê, mình theo niệm thì nó quá, mà khi mình tỉnh thì có quá không? Mình tỉnh thì nó vẫn ở trong cái khả năng của mình. Thứ 9 là phương tiện đầy đủ, một niệm tương ưng, biết tâm mới khởi. Tới ngang đây, khi mà tâm tự tại và đối với cảnh bên ngoài tự tại thì tự nhiên mình có các cái phương tiện đầy đủ thật sự, vì mình sáng suốt, và đồng thời vì lúc đó những cái duyên nó sẽ đi theo cái nguyện của mình mà thành tựu, cho nên gọi là phương tiện đầy đủ. Ví dụ như sư ông mình, thầy có thể sắp xếp mọi việc nhưng mà nó thành tựu hay không á là nó ngoài cái chuyện tính toán của sư ông, đúng không? Nhưng mà mọi việc nó vẫn thuận tiện. Ví dụ sư ông muốn cất một cái trúc lâm thì có trúc lâm, muốn xây dựng Yên Tử rồi bây giờ xây dựng Tây Thiên, tất cả những cái đó gọi là phương tiện đầy đủ, tự nó thành tựu. Mà thành tựu này là do nơi hạnh nguyện của sư ông đầy đủ thì phước duyên nó đầy đủ và đưa tới phương tiện đầy đủ. Thành ra mình chỉ thấy cái cảnh bên ngoài mà không biết gốc nó là từ tâm. Từ tâm á, là ngay nơi một niệm mới khởi liền biết, và vì vậy lìa niệm vi tế. Thường thường á, mấy cái niệm bự, niệm lớn mình mới thấy, phải không? Còn bây giờ cái niệm vi tế là nó rất là nhỏ, nó vừa mới khởi đã lìa rồi, và tâm thường trụ trong cái chỗ giác. Và đến ngang đây, vì tâm thường ở nơi giác cho nên gọi là giác cứu tâm. Tới ngang đây không còn tới cái chuyện mê nữa, tột nguồn mê gọi là giác cứu tâm. Bước thứ 9 này nó trái với lớp thứ 3 ở trước. Cái lớp thứ 3 ở trước đó là cái vô minh nghiệp tướng đó, chỗ bất giác niệm khởi. Thì ngang đây lìa lên niệm vi tế cho nên đối lại với cái lớp thứ 3 ở trước. Như vậy trong cái chuyện tu tập của mình tu cái chỗ này sao? Mình vì bất giác mà khởi niệm. Thì bây giờ ở đây á, phải biết tâm khi mới khởi. Mà muốn biết tâm khi mới khởi thì tâm thường trụ nơi chỗ giác. Cái này nói chỉ nghĩa vậy, chứ sư ông nói với mình rất là đơn giản, là hành sống với cái biết của sáu căn. Đó, sống với cái biết sáu căn chính là tâm thường trụ ở chỗ giác, chứ không có gì hết. Chỉ có một cái điều là mình biết cái mình chạy theo duyên. Còn bây giờ mình biết mà mình sống với cái biết sáu căn, rồi trong đó cái niệm khởi, cái vừa khởi, cái mình biết. Mà vì vừa khởi biết thì nó không có khởi tiếp nữa, cho nên gọi là tâm không có tính mới, nó không có khởi tiếp, và lìa cái niệm vi tế. À, cái này nó hơi sâu ạ. Là đang tính nói cái chuyện tu tập của mình mà hỏi thì phải nói tới cái chỗ mà mình chưa tới, đó là khi các hàng Bồ Tát sau khi đã qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, các ngài tới thập địa, phải tới bát địa nó mới dứt cái tầng gọi là thích lưu trú. Thích lưu trú là một cái dòng niệm vi tế. Lưu trú lẽ chứ nó cứ ngầm ngầm như là sông nước ấy, mà phía dưới nó có một cái dòng nước ngầm trôi chảy. Các ngài tu tập qua tới thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là nó ngưng các cái vọng tưởng thô cuộc, cho nên thấy như không niệm, thấy như không có niệm. Mình ngồi thiền yên mình cũng thấy không niệm, mà sự thực đó chỉ là không các cái niệm thôi. Còn cái dòng lưu trú bên dưới nó cứ ngầm ngầm nó chảy. Và để trừ thức lưu trú này phải đến đề bát địa. Đề bát địa là em biết không, qua khỏi thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng rồi tới thập địa. Thì cái thập địa nó có sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, và tới bát địa nó mới trừ cái niệm vi tế này. À, bát địa xong cửu địa, thập địa là tới diệu giác mãn giác, cái thành Phật mất tiêu rồi. À, thành ra cái chỗ này nó rất là sâu. Mình đang tính không nói, tại nói chuyện này mình có tới đâu. Nhưng mà hỏi thì nói. Thứ 10, tâm đã không niệm thì không có thị giác riêng khác. Xưa nay bình đẳng đồng một cái giác, thầm hợp với nguồn tâm căn bản chân tịnh, ứng dụng như các bụi thuộc đời vị lai, thường trụ nơi pháp giới, có cảm liền thân, gọi là đại giác tôn. Phật không có Phật khác, chỉ là Phật xưa, vì không có mới thành, thấy khắp tất cả chúng sanh đồng thành đẳng giác. Lớp này là đối lại với lớp thứ nhất và thứ hai ở trước. Đến đây tâm đã không niệm thì không có thiện giác riêng khác, xưa nay bình đẳng đồng một cái giác. Chỗ này nó rất là vi tế. Đây này ha, tất cả chúng ta đều có sẵn tánh giác.